Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng Giêng năm 2010 của chùa Đức. Hôm nay mình học tiếp kinh Chánh Pháp Hoa phẩm thứ 10 Thực sư, tức là phẩm pháp sư của bản Cung Văn Đa Thọ, trang 514. Giờ trước khi vào buổi học mình chắp tay để mình cùng dây Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay mình học tiếp cái phần Đức Phật nói về cái quá khứ của Ngài. Thì cái phần này hôm trước mình có trình bày với quý vị rồi, tức là trong cái bản Cung Văn Đa Thọ là nó không có. Suốt từ trang này cho tới trang 519 á, tức là quá khứ đó là ông Phật, ông ấy có 1000 người thái tử. Thì cái thái tử Thiện Cái đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Trần khởi pháp nhẫn, mở cánh cửa đi sâu vào chính điển, có tâm đại từ bi đối với chúng sinh, hàng phục một quân ma, lìa các kiến chấp thấu hiểu, diễn đạt thông suốt 12 nhân duyên, không chấp ngã, không chấp nhân, không chấp thọ, chẳng chấp mạng, có chí mong cầu các pháp không, vô nguyện vô tướng, chẳng duyên với các hành, ở nơi đạo tràng mà chuyển pháp luân, khuyên dạy các chúng trời đồng kiền đạp hòa. Tức là Càn Thất Bà đó, khiến không ai được không quy ngưỡng, khai mở kho chánh pháp, bảo hộ hiền thánh, tuyên dương hiển bày các hành Bồ Tát, giải thoát hoàn toàn các khổ, không chấp ngã, chấp thân, vì chúng sinh vi phạm cấm giới nên lập ra các phương tiện. Cái phần này là nó rất khó đối với những người mà mới tu thanh văn không. Thành ra cái phần Cung Văn Đa Thọ nó không có là cũng phải. Bởi vì các ông ấy mà học cái này thì các ông ấy là ú ớ. Nhưng mà thật sự là cái này là hạnh Bồ Tát. Quý vị học rồi, quý vị hiểu rất là dễ. Vì chúng sinh vi phạm cấm giới nên lập ra các phương tiện. Tức là cái giới cấm nó không phải là vì bắt buộc. Vì quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi. Tức là cái giới cấm của thanh văn đó chỉ có cấm giới thôi. Còn Bồ Tát giới tức là tam trụ tình giới. Tức là ngoài những cái giới cấm còn những cái thiện pháp là mình phải tu. Và phải nhiếp chúng sinh giới nữa, tức là nhiễu ý chúng sinh giới nữa, tức là mình phải làm lợi cho chúng sinh nữa. Tức là có ba cái giới, trong đó chỉ có một thứ giới cấm thôi, còn trong hàng thanh văn là hoàn toàn giới cấm không. Thì ra ở đây mới nói là vì chúng sinh vi phạm cấm giới nên lập ra các phương tiện thôi, tức là bởi vì vi phạm thì mới có giới. Hôm trước quý vị nhớ mình học bản Cung Văn Đa Thọ, mình có trình bày về cái ông Kalu Đà Di, vì ông phạm cái điều gì mà Đức Phật thấy là không được thì Đức Phật chế ra cái giới, chứ đầu tiên là không có giới gì hết. Thì quý vị thấy, ví dụ như ông La Hầu La đó, ông đi tu, theo Đức Phật thì đi. Thì bây giờ mình nói là Sa Di rồi 10 giới, rồi bao nhiêu năm mới được lên tỳ kheo rồi đó. Ngày xưa đâu có vậy. Đi tu cứ được cái điều ghi vô thôi, cạo đầu thôi, kêu Sa Môn thì xong. Khỏe hả? Khỏi không có pháp danh, không có tên gì. Ông Xá Lợi Phất cũng tên là Xá Lợi Phất. Không có thích Xá Lợi thì thích Lợi Phất gì hết. Các ma và dị đạo rơi vào kiến chấp điên đảo, tham đắm hữu vi tức là cái pháp sinh diệt. Ma và ngoại đạo là như vậy. Bởi vì thường ôm lòng sợ sệt nên phải kêu than. Quý vị thấy cái này, mình thấy á, ma và dị đạo tức là những người ngoại đạo rơi vào kiến chấp điên đảo, tham đắm những pháp sinh diệt. Pháp sinh diệt thì quý vị thấy rõ là pháp sinh diệt tức là tất cả những pháp ngoài đời này thôi. Pháp vô vi tức là những pháp không sinh không diệt, mà những pháp không sinh không diệt thì không tùy thuận với nhân duyên. Mà ở đời thì người ta chỉ thích những pháp tùy thuận với nhân duyên thôi, tức là ví dụ như tiền tài danh vọng, khi lo người ta thích, người ta nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà người ta không thấy thì Đức Phật thấy cái đó là cái nguồn gốc của khổ. Bởi vì nó tới nó sẽ phải đi và nó chỉ là tạm thời. Mà người ta không thấy cái đó, tới lúc mà nó tới thì người ta vui mừng. Cái lúc nó đi thì người ta khóc, người ta buồn khổ, người ta chửi bới đủ thứ hết. Thành ra mình nói thường ôm lòng sợ sệt nên phải kêu than. Công đức của chư Phật khiến họ diệt sinh tử, được dứt trừ tai họa và được yên ổn giải thoát. Cần phải tán thán chư Phật trong quá khứ, vị lai và hiện tại như thế, và phải phân tích thấu đáo sắc tướng vi diệu, sắc tướng tức là sắc tướng. Vi diệu tổng trì các cội nguồn các pháp và pháp nhẫn, mở bày tuyên thuyết xiển dương các cảnh giới, tùy phương tiện mà cúng dường trì pháp. Rất là hay quý vị đấy. Thì cái phần này rất là khó hiểu mà mình phải đọc chậm chậm, bởi vì cái phần này nó dài thật, không có trong bản Cung Văn Đa Thọ. Tức là nếu mà không có thì mình nghĩ là chắc là nó không có quan trọng thì ông để, nhưng mà không phải là không quan trọng, nhưng mà thật ra là vì cái ý kiến nó khác. Giống như bữa nay chắc không tới đâu, nhưng mà nếu mà mình học qua cái phẩm 11 nữa, thấy pháp báu á, thì quý vị sẽ thấy nó có nhiều đoạn mà trong Cung Văn Đa Thọ cũng không có. Mà mình thấy rõ rệt là trong đó là ngày Trúc Pháp Hội là xiển dương cái Bồ Tát Đạo dữ lắm. Tùy phương tiện mà cúng dường chánh pháp. Tức là ví dụ bây giờ nếu mà quý vị tập cái hành Bồ Tát, bởi vì cái kinh Chánh Pháp Hoa là khuyến khích người ta tu cái hành Bồ Tát. Mà nếu mà mình tu hành Bồ Tát rồi mình thấy người ta không có tu cái hành Bồ Tát nữa, thì mình cũng không có sỉ mạ người ta. Mình hiểu là cái chúng sinh căn cơ nó tới đó. Vì giống như hôm trước mình thấy Phó Ký cho Hàn Thanh Văn, mỗi ông làm Phật được có một kiếp mà. Còn mấy ông kia biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu trung kiếp cái gì nữa. Nhân nào thì quả đấy thôi. Đó là cúng dường pháp. Đối với các kinh, tâm trí luôn trụ trong pháp nhẫn. Trí này là CH, chứ không phải là trí đâu. Ở trong cái bản chữ nho nó là trí. Trí tức là chữ sĩ ở trên, chữ tâm ở dưới. Là đúng là chữ trí này. Trí tức là lên cao hết. Tâm trí luôn trụ trong pháp nhẫn, diễn bảy kinh điển, theo đó lập đi lập lại nhiều lần giảng giải pháp yếu, không có các tà kiến, không khởi niệm tin chấp và quan điểm, không từ đâu sinh. À, câu này dịch khó hiểu này quý vị. Nếu mà quý vị đọc như vậy đó, không khởi niệm tin chấp và quan điểm, không từ đâu sinh, tức là bây giờ nó không từ đâu sinh hết, không nên chấp vào cái quan điểm đó, thì Phật nói làm sao? Tức là không sinh không diệt thì, tức là Đức Phật nói là vô thủy vô chung mà, tại sao bây giờ lại nói là không chấp vào cái quan điểm đó, tức là nó trái ngược hay là làm sao? Thì quý vị thấy ở trong cái bản chữ nho của nó là vô sở tùng sanh bất khởi pháp nhẫn. Không khó dịch chứ phải đùa. Vô sở tùng sanh bất khởi pháp nhẫn, tức là mình không có tùy theo cái chỗ sanh ra mà mình khởi cái pháp nhẫn. Cái chữ này khó hiểu bởi vì cái phần này đúng ra là ở trong cái bản chữ nho rất là hay, tuyệt vời, nhưng mà khó dịch lắm. Bởi vì cái bản chữ nho của nó, vô sở tùng sanh bất khởi pháp nhẫn, rồi vô ngã vô nhân nhập chư nhân duyên, vô sân bất chánh, vô sở tụng tố, vô ngã vô thọ quần chấp cú nghĩa. Thì ở đây quý vị thấy không nên tin chấp vào quan điểm không từ đâu sinh, thể nhập lý nhân duyên, thấy rõ vô ngã vô nhân nên không sân hận. Đó không phải là chữ nên không sân hận, nên không sân hận, không tranh cãi, không kiện tụng, thấy rõ lý vô ngã vô thọ, y cứ vào nghĩa lý ngôn từ mà chỉ không vướng mắc vào sự hiểu biết, không buông thả. Đúng ra thì mình đọc như vậy thì mình cũng lõm bõm, mình hiểu được cái ý nghĩa của nó thôi, nhưng mà nó không lột được cái ý của ngài Trúc Pháp Hộ. Trúc Pháp Hộ thì cái ý nghĩa nó quá là cao đi. Vô sở tùng sanh bất khởi pháp nhẫn là như vậy, tức là mình không tùy theo cái chỗ sanh ra mà không khởi cái pháp nhẫn. Tức là ví dụ như bây giờ quý vị sanh ra làm chó, làm mèo, làm người, hoặc bây giờ quý vị sanh ra ở nước Saudi Arabia chẳng hạn, quý vị sanh ra một cái thấy là bố mẹ rồi ông bà thì cứ một ngày lạy năm lần hết, rồi cũng kinh năm lần hết, rồi quý vị đây đương nhiên là cũng là Allah thôi chứ gì, thì quý vị sanh ra nhưng mà tâm Bồ Tát nó đi theo quý vị cũng không có làm cái sự mà phiền hà với người ta. Tức là không có làm cái gì cường nó có hại cho chúng sinh hết. Quý vị tùy thuận theo người ta, mà quý vị lái họ đi theo con đường Bồ Tát đạo, thế thôi, chứ không phải là cái hình thức ở ngoài. Thì ra quý vị thấy hơi khó hiểu. Vô sở tùng sanh bất khởi pháp nhẫn. Ví dụ như quý vị sanh làm chó, làm mèo, làm heo, làm voi gì đó. Hôm trước quý vị nhớ mình học cái kinh Lục Độ Tập không? Thấy các ông Phật, ông gì mà kiếp trước là cọp, giờ làm gì, kỳ cục ấy, xong mà đi tu thì mình vẫn còn trở thành súc sanh. Mình nghĩ vậy phải vô phước này. Thật ra không phải vô phước, vì cái đó là cái nguyện của các ngài như vậy, bất cứ sanh vào đâu các ngài cũng là hòa hợp được với người ta. Thành ra khi mà mình bắt đầu có chống đối á, thì cái đó sai. Thì ra ở dưới này mới nói là vô sân bất chánh, vô sở tụng tố là như vậy, tức là không có sân hận này, không có tranh chánh, tức là cãi nhau, cãi cọ nhau. Vô sở tụng tố là không có thừa kiện đâu. Giống như quý vị nghe trên internet bây giờ có ông sư nào bên Úc đó phải không, ông thừa kiện thì lung tờ báo gì đó, nói ông cái gì đâu không biết, rồi ông thừa. Còn ở bên Mỹ thì thiếu gì, thưa là cứ việc city không cho phép cất chùa cái là thưa. Thì cái chuyện đó thôi, chuyện của người ta không biết trình độ họ tới đâu, nhưng mà đây rõ rệt là trong kinh này nói vô sân bất tránh, vô sở tục tố, tức là không có sân hận, không có tranh cãi. Nó nói gì thôi kệ nó, mình tránh nó đi. Sự thật nó vẫn là sự thật nè, quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi, quý vị nhớ ở đời bao giờ nó vậy thôi. Cái người bạn của quý vị, cái người thân của quý vị, cái người mà thương quý vị thì người ta sẽ tin tưởng quý vị. Còn cái hạng mà nó đã ghét quý vị rồi, xin lỗi quý vị đừng hòng cãi với nó, cãi cách mấy nó cũng kịp chuyện ra cho bằng được. Nó nhất định không chịu, thành ra cãi lại người ta là vô ích. Thành ra trong này mới nói như vậy, thấy rõ vô ngã vô nhân nên không sân hận, không tranh cãi, không kiệt tụng. Thì cái ý nghĩa của nó cũng tương đương như vậy thôi, nhưng mà không phải là tại vì đây nói là vô ngã. Còn ở đây vô ngã vô nhân nhập chư nhân duyên, tức là không có thấy có ngã, không thấy có nhân mà nhập vào nhân duyên. Nhân duyên là cái mình phải tránh, phải không? Giống như hôm trước mình nói, nhập nhân duyên tức là mình theo cái pháp hữu vi. Tức là ví dụ như bây giờ người ta tu không ấy, thì người ta phải siêu xuất thế gian gì. Còn bây giờ quý vị không sợ sinh tử, không sợ niết bàn là như vậy. Không ham niết bàn, không sợ sinh tử là như vậy, là cái hành Bồ Tát, cái là khó. Thì ra nếu ví dụ như mình chỉ học theo tứ diệu đế bát chính đạo không ấy, thì mình thấy cái đoạn này thôi là mình thấy nó chướng. Nhưng mà nếu mà mình có học cái Bồ Tát đạo rồi ấy, thì mình thấy cái này nó rất là đúng, rất là dễ hiểu, chẳng có gì khó cả. Chủ tâm và pháp vô sở trụ, biết nghĩa lý mục đích, nhờ đó chỉ rõ nghĩa lý sai lầm, gạn lọc, làm lưu thông các pháp chướng ngại. Làm lưu thông các pháp chướng ngại tức là tất cả những sự gì của mình mà chướng trái với mình ấy, là mình làm cho nó lưu thông, là làm cho thông suốt được cái đó. Quý vị thấy được đó, tức là không phải chống trơn đối là nó. Giống như cái ví dụ ở ngoài đời người ta nói, bây giờ quý vị đi đường quý vị gặp một tảng đá bự, bây giờ quý vị gặp con sỏi thì dễ, phải ông đá nó qua cái sông vậy còn thôi, tránh bước nó qua được. mà gặp một tảng đá bự như cái boulder đó, nó rớt ở trên xuống hình một cái nó chặn đường quý vị. Bây giờ quý vị làm sao? Thì có người nói ôi dễ, bây giờ mướn người ta lại lấy cái xe xúc này xúc, trời nó nặng chết mấy chục tấn, xúc nổi đặt, mua lấy cốt mìn đập cho nó nổ ra, phá ra, hoặc là làm sao nó đập cho nát cái ra rồi mới đi. Thì có người người ta dễ hơn, người mà kiểu giống như cảnh hạnh Bồ Tát như vậy của mình làm sao, thì người ta bên cạnh cái hòn đá đó người ta đào cái lỗ thịt bự đó, đào lỗ thịt bự đẩy nó ùn nó cái là nó lọt xuống cái hố đó chứ gì không. Thành ra là xong là mình đi được, có gì đâu, không phá cái cục đá đó mà mình cũng không có hại nữa, mà mình vẫn đi được thông suốt là như vậy, tức là không có làm hại chúng sinh mà mình vẫn đi được. Cái trở ngại của người ta thì mình phải dùng cái trở ngại đó mà được. Cũng giống như bây giờ mình nói, bây giờ Việt Nam mình đạo Phật thì mình ăn chay mùng một, ăn chay ngày rằm gì đó, hoặc là đi chùa ngày mùng một đi lễ gì đó. Còn đây thì mình nghỉ chủ nhật thôi, thì thôi mình cứ chủ nhật mình ra. Bây giờ mình cứ bám trụ vào cái đó, mình nhất định phải mùng một phải ngày rằm thôi, thì cái đó là mình khổ sở thôi, mình không có lưu thông được cái trở ngại này. Chẳng lấy cho người nghe thấy sự ỷ lại của chân đế mà quay về đúng như pháp vô trước, đoạn trừ tâm niệm cái chân đế, tức là cái tứ trụ đế đó, khổ tập diệt đạo đó. Nếu mà mình vướng mắc vào trong cái đó là không được nữa, bởi vì đúng ra cái đó là cái chân lý của đạo Phật, nhưng mà cái đó là cái chân lý giải thoát niết bàn thôi, mà tới niết bàn là hết, là trụ là ngưng ở cái điểm đó chứ không có lên nữa. Thì quý vị thấy cũng giống như ông Phật hôm trước mình lấy ví dụ rất dễ hiểu đơn giản thôi. Ông Phật ông tu, ông thấy tứ trụ đế, ông thấy bát chính đạo rồi thành ông thành Phật, ông thành Phật ông ngộ cái lý đó thì ông thành Phật xong sao ông vẫn ôm mình bát, ông đi khất thực làm mọi chuyện giống hệt như người thường 49 năm nữa. Thành ra không phải đắc tới đó là nó hết. Thành ra mình đừng có nghĩ tứ trụ đế bát chính đạo mình đắc niết bàn tới đó là xong, mình cũng khỏe rồi, mình leo lên trên đó là tụi nó phải quỳ nó lạy mình, nó xưng mình là cái này cái kia, không có chuyện đó. Đoạn trừ tâm niệm vướng mắc ỷ lại, tâm niệm vướng mắc ỷ lại diệt các ngu si sinh lão bệnh tử đều trừ sạch, luôn quán 12 nhân duyên. Ở đây thiếu cái chữ ở trong cái bản chữ nho của nó là không bao giờ dứt, quán 12 nhân duyên không bao giờ dứt, là quán thập nhị nhân duyên nhi bất khả tận, cái bản chữ nho của nó là như vậy. Và đây không họ không có cái chữ đó, tức là phải quán 12 nhân duyên không bao giờ dứt, chứ không phải là luôn quán 12 nhân duyên. Thì quý vị nếu mà luôn quán 12 nhân duyên thì quý vị thành duyên giác thôi. Mà trong cái bản chữ nho, tức là bản của ngày Trúc Pháp Hộ đó, là quán thập nhị nhân duyên nhi bất khả tận, là phải quán là 12 cái nhân duyên thì không bao giờ nó dứt được. Tức là nếu mà mình muốn thì mình phải chặt đứt nó, nó là cái vòng luẩn quẩn, thế mình phải chặt đứt nó. Thì nếu quý vị thấy cái đoạn này nếu mà mình không có chữ không bao giờ dứt thì mình sẽ hiểu sai nhé. Gặp những kiến chấp sai lầm không rơi vào vòng điên đảo, đó là sự cúng dường pháp của các thiện nam. Ở trong bản Trúc Pháp Hộ đó là tập chứng tử, không bao giờ có chữ thiện nam, không bao giờ có chữ u bà tắc, u bà di. Vương tử thiện cái vừa nghe Đức Phật Dược Vương giảng về sự cúng dường pháp xong, ngay khi ấy đạt được pháp nhẫn nhu thuận, tức là khác hẳn mấy ông kia. Mấy ông Phật kia đó, 999 ông Phật kia đó chỉ lại đi cúng dường Đức Phật thôi. Còn cái ông thiện cái này thì ông lại nói không được, có cái pháp gì hơn không? Lại hỏi ông Dược Vương thì ông Dược Vương, ông Phật Dược Vương mới nói cho cái năm này. Thì ông mới thấy như vậy. Ngay khi ấy đạt được pháp nhẫn nhu thuận liền cởi áo trên thân mình choàng lên thân Phật rồi thưa với Đức Thế Tôn. Thật ra trong cái bản của nó là cúng dường Đức Phật, mình muốn choàng thì choàng, nhưng mà thấy nó có vẻ thân mật quá, chứ đúng ra giờ chỉ cởi áo dâng lên thôi, cởi áo ngoài dâng lên giống như hôm trước mình học trong bản của Ma La Thập, mình nói mà mấy cái phương trời Phạm Thiên nó lấy cái áo choàng nó cởi hết áo choàng rồi tung lên, rồi những cái áo nó quay trên không trung, quý vị nhớ cái đoạn đó. Liền cởi áo trên thân mình choàng lên thân Phật rồi thưa với Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, cúi xin thánh ân chứng minh cho sự lập nguyện của con. Sau khi Như Lai diệt độ, con nguyện hộ trì chánh pháp, cúng dường làm hưng thạnh chánh pháp, hàng phục ma quân và sẽ tiếp nối giáo pháp trong tương lai. Tức là ngày Thích Ca này nguyện như vậy. Khi ấy Đức Phật biết tâm niệm của vương tử vào đời tương lai sẽ là thành trì giữ gìn chánh pháp, nên bảo với chúng tỳ kheo: vương tử thiện cái, do trong đời Phật hiện tại có lòng tin vững chắc, xuất gia hành đạo, luôn tinh tấn tu học, làm phát khởi cội nguồn của các công đức, chẳng bao lâu sẽ thành tựu năm phép thần thông, tức là ngũ thông, có sức tổng trì và biện tài vô ngại. Sau khi Phật diệt độ, vị ấy sẽ được phải có sức tổng trì, tức là tổng vô lượng pháp, trì vô lượng nghĩa, thành ra mới có biện tài vô ngại được, mới đi thuyết pháp cho người ta, mới giảng cho người ta được, mới hàng phục chúng sinh được. Sau khi Phật diệt độ, vị ấy sẽ đạt được đầy đủ sức thần thông tổng trì vô sở úy, và ở trong 10 trung kiếp sẽ chuyển pháp luân, truyền bá kinh pháp mà Đức Như Lai Dược Vương, tức là Đức Phật Dược Vương, cái phẩm trên, tức là phẩm pháp sư, nên ngàn ước người đều phát tâm vô thượng chính chân không thoái chuyển, tức là ngàn người như vậy, ngàn ước người đều phát tâm xin thành Phật. Vô số người được sinh thiên, tức là làm trời, tức là có phước nên lên làm trời. Các tỳ kheo muốn biết vua Bảo Cái lúc ấy là ai chăng, đâu phải ai xa lạ, mà chính là Phật Bảo Diệp, bậc Như Lai trí chân đẳng chánh giác hiện nay. Ngàn người con Phật Bảo Diệp, nó tức là cái này là thời của Đức Phật kia nói, chứ không phải là bây giờ. Thì ra quý vị đừng có nghĩ là Phật này phải bây giờ. Ngàn người con của vua chính là ngàn Đức Phật xuất thế ở trong hiện kiếp này. Chứ mình nói rồi không? Tức là trong cái hiện kiếp này của mình, từ đầu tiên có 1.000 ông Phật thì 1.000 người con đó là sẽ thành 1.000 ông Phật này. Vị đầu tiên là Đức Như Lai Câu Lâu Tần. Câu Lâu Tần tức là Câu Lưu Tôn. Quý vị thường thường mình nói Câu Lưu Tôn, thứ hai là Câu Hà Ma Ni, thứ ba là Ca Diếp, thứ tư là Ca, phải không? Tại vì thường thường quý vị tụng Thất Phật. Thất Phật thì cái Phật đầu tiên nó là Tỳ Bà Thi, Thi Khí là Tỳ Xá Phù. Thì Tỳ Bà Thi đó là cái ông Phật số 998 của đời Trang Nghiêm Kiếp, cái đời trước của mình. Thi Khí là ông Phật 999 của cái đời Trang Nghiêm Kiếp. Tỳ Xá Phù là ông Phật cuối cùng, tức là ông Phật số 1.000 của cái đời Trang Nghiêm Kiếp. Còn Phật đầu tiên của cái hiện kiếp này là ngài Câu Lô Tôn, tức là trong này gọi là Câu Lô Tần. Vị thành Phật sau cùng tên là Hân Lạc. Hân Lạc tức là ngài Lâu Trí. Lâu Trí tức là Phật cuối cùng hết của cái đời hiện kiếp của mình. Còn Thái Tử Thiện Cái chính là thân ta hiện nay, tức là ngài Thích Ca Mâu Ni. Do vậy các tỳ kheo nên biết rằng tất cả sự cúng dường không vượt qua sự cúng dường pháp, thì chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đều do đó mà thành. Tức là cúng dường pháp là cái vượt tố thắng, chứ không phải là cúng dường tiền bạc của cải hay là mình làm cái phước gì ngoài đó là cũng chỉ là sinh thiên thôi, chứ không thể nào mà thành Phật được. Muốn thành Phật là phải cúng dường pháp. Cúng dường pháp tức là hoặc là mình nói pháp, hoặc là mình truyền bá pháp, hoặc là mình hoan hỷ với người truyền bá pháp. Tức là quý vị có thể giúp người ta ấn tống kinh, hoặc là quý vị phổ biến kinh pháp ra, hoặc là quý vị xúi cho người ta nghe kinh, nghe thuyết pháp. Tất cả những cái đó gọi là cúng dường pháp, chứ không phải là chỉ là cúng dường pháp. Tức là chỉ mình thấy nó nghe nói cuốn kinh nào, nói bây giờ in cuốn kinh này ra thì được bao nhiêu ngàn, thì được 10.000 kiếp rồi khỏi bị tội, rồi ô khoái quá khi in ra rồi dúi cho người ta, rồi không biết đi phát ở đâu cái quăng lung trơn. Quý vị thấy thiếu gì người ta như vậy, thì nên mình đừng có hiểu lầm như vậy. Tất cả sự cúng dường không vượt qua cúng dường pháp, vì chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đều do đó mà thành. Tức là bây giờ quý vị bỏ cả triệu đô la vô cũng ăn thua gì hết. Nhưng quý vị nhớ lại ngày Vương Võ Đế không? Vương Võ Đế đó chẳng được bao nhiêu công đức, Bồ Đề Đạt Ma ông diễn cho ông cái không công đức gì cả. Thôi ông phải đi cái bằng lưu vong, ông vượt biên, ông đi qua chùa Thiếu Lâm, ông ngồi đối diện bích 9 năm. Nếu thiện nam thiện nữ ở trong cái bản chữ nho của nó vẫn là tộc quý tử tộc quý nữ, Chúc Pháp Hộ không bao giờ nói thiện nam thiện nữ hết. Cái bản này là các thầy ở bên Linh Sơn ông dịch, thì ông cứ nghĩ là cái hàng không phải xuất gia đó, là cái hàng khác, cái đó Đức Phật không bao giờ nói, bao giờ cũng có tư chúng hết. Thành ra tộc tính tử tộc quý nữ. Mà vì sau thì quý vị thấy ở hiện Bồ Tháp này vậy, tức là tất cả những người tỳ kheo Đức Phật cũng gọi là tộc tính luôn, Bồ Tát Đức Phật cũng gọi là tộc tính luôn, tộc tính tử cũng như là Phật tử vậy thôi. Phật tử ngày Văn Thù Sư Lợi chẳng hạn gọi Phật tử, tức là cái danh từ mà cao quý lắm, chứ không phải là nghĩ là cái chức đó. Bởi vì cái giới mà xuất gia đó mình nghe thì mình thấy hay, mình thấy tốt, mình thấy cái đó khó làm thật, nhưng mà sự thật là nó chỉ hết đời là nó hết, có vậy thôi, nó không thể nào qua được hết. Thì bây giờ quý vị nhớ lại cái vụ mình nói chẳng hạn như những quốc gia ngày xưa chẳng hạn Bamiyan hay gì đó, tức là Afghanistan ngày xưa nó là vua Kanishka, là chính ông ấy bỏ tiền ra gọi 500 ông La Hán ra mà ngồi kết tập kinh điển lại, rồi làm hết lại nguyên cái bộ Mahavibhasa, tức là Đại Từ Bà Sa Luận, tức là Quảng Bác Luận, tức là phát triển hết tất cả cái A Tỳ Đàm ra như vậy. Mà bây giờ quý vị thấy thật sự là người ta đọc cũng không nổi cho những cái đó, nó rất là khó, nó không hiểu 200 quyển như vậy. Mà bây giờ quý vị thấy qua bên Afghanistan đâu còn người Phật tử nữa đâu. Còn ba cái tượng cũ mềm nữa thì bây giờ nó cũng cho nổ hết trơn rồi, giấu đi. Giờ quý vị thấy cái hình thức bên ngoài ấy, nó không có tồn tại được, nó phải đúng theo Đức Phật, tức là có sinh có diệt. Thành ra cúng dường pháp là quan trọng nhất thôi. Nếu thiện nam thiện nữ muốn được cúng dường mười phương chư Phật thì nên thọ trì kinh chánh pháp hoa, đọc tụng tuyên thuyết chỉ bày cho tất cả chúng sinh phân biệt rõ là chỉ có một thừa, không có ba thừa. Khi ấy Phật nói bài tụng, cái phần mình dễ, chỉ là tụng tụng thôi, mình đọc lẹ hả. Giả sử có người muốn hiểu đại pháp, khai hóa tất cả đều đạt chánh pháp, thì nên thọ trì kinh pháp hoa này chỉ bày xa gần cho người chưa nghe, như các dòng sông đều xuôi về biển hợp thành một vị chẳng có gì khác. Thanh văn duyên giác và Bồ Tát đạo tất cả quy về vô thượng chánh chân, ví như nhật nguyệt, tức là mặt trăng mặt trời chiếu khắp trần gian, trăm loại lúa thuốc gai gốc cỏ cây pháp Phật cũng thế, dùng tuệ vô cực chiếu soi tam giới đều vào một nghĩa. Xưa có Đức Phật hiệu là Dược Vương và vị thánh vương tên là Bảo Cái, năm kiếp cúng dường Đức Phật Dược Vương, tất cả đồ dùng không hề thiếu thốn, rồi bằng ngàn con khiến cúng dường Phật, ngàn con vâng lời lòng đều mừng vui. Cúng dường Đức Phật cũng đủ năm kiếp, ăn uống giường nằm cuống lọc kỹ nhạc. Thái tử Thiện Cái nơi vắng tự nghĩ, có pháp cúng nào hơn pháp cúng này, trên không trời bảo cúng pháp hơn hết. Chàng liền thưa hỏi, cái này chỉ là cái phần trùng tụng thôi, để cho quý vị không thấy có gì mới lạ. Chàng liền thưa hỏi cúng pháp là gì. Vị trời trả lời, nên đến hỏi Phật. Thái tử hỏi Phật, Phật giảng đầy đủ, tạng pháp thâm diệu, cú nghĩa khó hiểu, không vô tướng nguyện, tức là tam pháp ấn, Thể nhập chánh tuệ, đại từ đại bi, hàng phục chúng ma 62 kiến, tức là 62 tà kiến trước mình học rồi. Tự nhiên trừ được các việc vô thường, khổ không, phi thân. Phi thân tức là vô ngã đó chị. Vô ngã, vô nhân, vô thọ, vô mạng, thuận theo sẽ được. Chẳng khởi pháp nhẫn, chuyển bất thoái luôn. Trước nói cái vấn đề rồi. Bởi vì nếu mình khởi pháp nhẫn, tức là mình vẫn còn trong dục giới. Bây giờ mình phải mở ngoặc lần nữa thì bởi vì nhiều khi quý vị hiểu như vậy, quý vị nói trời ơi, ông nói như vậy làm sao? Bây giờ mình ở đây là dục giới rõ rệt gì nữa. Đâu có ai nói mình không ở dục giới đâu. Mà quý vị quên là mình không phải là luôn luôn ở trong dục giới. Các ông trời cũng không phải luôn luôn ở trên thiên giới. Nó siêu xuất nhau quý vị. Ngày xưa trước đó thì thầy Huyền Vi lúc mà sống đó, thì cứ giảng tam giới vô an, vô nhu hòa trạch, thầy cũng giảng như vậy. Dễ lắm. Tức là ví dụ mình cứ nghĩ những cái cõi trời hoặc cõi người nó giống như là, thầy nói đơn giản phải không, như giống như là cái bánh da lợn ấy. Vì ăn bánh da lợn biết nó có lớp có tầng vậy. Tầng dưới cùng này là dục giới, tầng trên nữa là sắc giới, tầng trên cùng là vô sắc giới đi. Thầy mình luôn luôn mình nghĩ nó như vậy nhưng mà không phải. Thầy nói đúng ra dục giới, sắc giới, vô sắc giới nó như cái nhà lầu ba tầng như vậy. Tầng dưới cùng là tầng trệt là dục giới, rồi tới tầng giữa là sắc giới, rồi tầng trên cùng nữa là vô sắc giới. Nhưng mà ba cái tầng đó nó có thang máy nó đi lên nhau và nó cầu thang nó đi thông suốt với nhau. Thành ra bữa nay bây giờ mình đang ở tầng trệt, mình chạy lên trên mình chơi rồi hồi mình chạy xuống tầng giữa, mình tìm đọc sách, đọc báo rồi đó. Rồi xong mình lại chạy xuống tầng kẹt rồi mình mới đi ra gì. Thế cái đó đơn giản, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới mình đi ra đi vô luôn luôn như vậy. Thế quý vị nghĩ, trời ơi, ông nói chắc chứ tôi thấy rõ ràng đây tôi dục giới, có bao giờ mà tôi lên sắc giới không? Quý vị lên chứ không lên quý vị. Quý vị ngồi quý vị tụng kinh thôi, quý vị ngồi thiền, quý vị ngồi định, quý vị niệm Phật lên cái, quý vị siêu liền. Lúc đó quý vị là Phật, lúc đó quý vị là trời. Lúc đó thôi, lúc mà quý vị thấy người ta vô, bây giờ quý vị thấy vô chùa không quay làm, nhà không biết nấu nướng một cái. Quý vị thành Bồ Tát liền leo tốt luôn trên nha. Rồi xong bây giờ người ta vô người ta nói bữa nay sao bạn nấu gì cục sừng lên một cái là thôi sụp xuống dưới. Thì mình cũng vậy, ở đời mình cũng vậy thôi, lúc mình lên lúc mình xuống. Lúc mà lên thì nó ít, lúc xuống thì nhiều. Thành ra mình mới là phục chúng sinh ở đây. Còn nếu mà mình lên nhiều mà ở dưới này ít thì mình ở trên cái tầng trên. Tức là thầy Huyền Vi giảng như vậy chứ không phải tôi giảng như quý vị. Nhớ vậy đó, thầy Huyền Vi bây giờ mất rồi. Nhưng mà ông giảng rất là rõ rệt như vậy. Mà quý vị hiểu. Tức là không phải là dục giới, sắc giới, vô sắc giới là mình phải nằm chết cứng ở đó. Thế nhưng ngày xưa người ta nghĩ vậy, thế nhưng người ta mới khổ sở lắm. Người ta nghĩ rồi tu xong rồi chứng tu đạo hoàn, tôi phải trở lại bảy đời bảy kiếp nữa, rồi tu nữa, rồi mới lên được tư hàm gì. Quý vị thấy từ dưới này đi lên vậy hoài, khổ sở quá. Trong khi thầy Huyền Vi mà các thầy khác giảng rõ thế như vậy, không phải nó nằm chết cứng như vậy. Quý vị siêu một cái thì quý vị lên, quý vị xuống là xuống. Thành ra nếu mà ví dụ quý vị muốn thành Phật đó, thì phải giữ cái tâm Phật hoài thì quý vị là Phật. Còn quý vị giữ tâm ma thì nó lại sụp xuống thành ma. Lúc đó mình vậy thôi. Thành ra đây quý vị mới thấy chẳng khởi pháp nhẫn mà chuyển bất thoái luân là như vậy. Tức là bây giờ mình nói là mình chưa có ra khỏi dục giới, nhưng mà khi mình khởi một cái tâm từ bi tính gì là mình siêu, mình thành là trời còn gì nữa. Bây giờ quý vị bố thí, quý vị làm cái phước hức gì cho người ta thì quý vị là trời, quý vị không còn là người nữa. Rõ rệt như vậy. Còn quý vị mà tham sân mà quý vị bất thưa kiện người ta kiện cáo thì quý vị là địa ngục, là ma, là quỷ chứ không phải là người ta. Thế cho quý vị thấy rõ rệt như vậy. Chiếu soi các pháp 12 nhân duyên, triển chuyển tương sinh, rõ pháp vốn không, không có thủy chung, thủy chung tức là bắt đầu cuối cùng. Khi ấy thiện cái đạt tâm nhẫn Phật, sau khi Phật diệt, giữ thành chính pháp, tinh tấn không lười, chứng đắc ngũ thông, tổng trì biện tài, cái này mình mới nói. Khai hóa tất cả ngàn nước người đều trụ đại đạo, 14 vạn tỷ thanh văn viễn giác, số người vô lượng được sinh cõi trời, vì vậy ngợi khen, cúng pháp là nhất. Giả sử có người muốn cúng dường pháp thì nên thọ trì kinh chánh pháp hoa, hiểu rõ Như Lai, khéo dùng phương tiện, không có hai thừa, đều quy về một. Lúc bấy giờ nhân có đại sĩ Dược Vương và các Bồ Tát, Đức Phật bảo với 8 vạn Bồ Tát, hãy quan sát bốn bộ chúng này, có vô số ức trời rồng quỷ thần, Atulan tức là Atula, Kalula giống như vậy, Chân Đà La, Kiền Đập Hòa tức là Cản Thất Bà, Mahulak tức là Mahula Già, Nhân Phi Nhân, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tát, U Bà Di. Cái này mình sửa lại nữa, thành chiến sĩ, thành chiến nữ, bởi vì ông Trúc Pháp Hội mình nói chứ không bao giờ nói chữ đó. Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát, hiện tại mắt thấy tai nghe Như Lai nói kinh này, tất cả một người trong hội chúng dù nghe một câu kệ, một bài tụng, chỉ phát khởi một ý niệm hoan hỷ tán trở, ta đều thọ ký cho bốn bộ chúng. Quý vị bỏ đi, bởi vì trong này trong cái bản chữ Nho không có chữ bốn bộ chúng. Sẽ đắc đạo vô thượng chánh chân, tức là Đức Phật sẽ thọ ký cho tất cả này, Thiên Phong tám bộ này, được Tỳ Kheo Ni, Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát nữa, chứ không phải chỉ có bốn bộ chúng. Bởi vì bốn bộ chúng tức là chỉ có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni và tất cả bậc gì thôi gì. Thì không phải, tại vì trong cái bản chữ Nho nó là Phật giai thụ quyết đường đắc vô thượng chánh chân chi đạo, tức là thụ ký cho họ, là thụ ký tất cả những người này chứ không phải chỉ có bốn chúng đó đâu. Tức là cái phần này trong bản Kumara Thập là không có. Bây giờ bắt đầu tới Đức Phật bảo Bồ Tát Dược Vương, tức là đoạn này thì giống như ở trong bản Kumara Thập thôi, không có gì khác hết. có một vài cái đoạn nó hơi khác khác chút xíu á, bởi vì cái trình bày nó hơi khác thôi. Chứ đúng ra thì nó giống hệt như trong bản Chu Ma La Thập. Đức Phật bảo Bồ Tát Hùng Vương, thành ra quý vị thấy nhờ cái phần trên rồi, nói như vậy rồi á, thành ra quý vị mới thấy hiểu rõ cái nghĩa trong nó hơn. Bởi vì dưới này nói về Dục Vương, tức là nói về cái công đức của những người mà trì tụng Pháp Hoa, đồng thời nói về những cái tội của những người nào mà phỉ báng kinh Pháp Hoa. Thành ra nếu mà không nói cái phần trên này thì quý vị thấy khó rồi không? Bây giờ Đức Phật nói lại, nhắc là ngày xưa đó, lúc mà tôi làm Thái Tử Thiện Cái đó, cái ông Phật Dục Vương đó, ông đã dạy tôi như vậy. Tôi nói cho quý vị nghe, thì bây giờ mình hiểu cái lý tưởng của tác như vậy rồi, thành ra bây giờ cái đoạn sau này mình hiểu nó dễ hơn. Chứ nếu không thì mình sẽ trụ vào tướng, chấp tướng quý vị. Nhớ là bởi vì khi mà mình học phẩm Pháp Sư đó, mình thấy trở về sướng quá ha. Bây giờ in kinh Pháp Hoa, tụng bốn câu Pháp Hoa, cái mình được cái này được kia. Còn trong khi mà nếu mà mình nói câu Pháp Hoa hay nói chỉ bĩu môi hoặc người ta tụng mà mình không lại mình tụng thì mình bị tội này kia, sợ quá. Tôi đừng có lại gần mấy người cha nói Pháp Hoa đó, nó bể hay gì đó, thì đó không phải. Đức Phật bảo Bồ Tát Dục Vương, nếu sau khi Như Lai diệt độ, người nào nghe tụng một bài tụng bốn câu của kinh này, tức là tứ cú kệ đó, tứ cú kệ, mà trong khoảnh khắc khởi tâm tán thán thì ta cũng sẽ thọ ký đắc đạo vô thượng chính chân. Tức là quý vị đừng có nghĩ khi mình nghe tứ cú kệ, khi mình đi mình kiếm ở trong này có cái bài kệ nó phải không? Kệ tức là cái tha chứ gì, tức là phải con là nó thành vần, rồi kiếm cho đủ bốn câu, thành ra không phải như vậy. Hôm trước mình nói rồi, tức là hầu hết các kinh Phật đó, mình nói là kinh Trường Hàm nó cũng là những câu văn, tức là câu bốn câu, bốn câu, bốn chữ, bốn chữ, bốn chữ, bốn chữ nhảy vậy. Hôm trước mình nói rồi ha, bây giờ mình khỏi lặp lại thì nó sẽ hết giờ của mình thôi. Ý của tứ cú kệ này tức là ví dụ lấy ở trong kinh ra mấy câu thôi, bốn câu hay ba câu gì đó cũng được. Thì do bây giờ quý vị mới thấy cái nguyện dĩ thì công đức của ông phổ cập nhất thiết ngã đẳng chúng sinh mà giai cũng thành Phật đạo á, mình cứ tụng hoài. Thế nhưng nhiều người ta cũng nghĩ như vậy, à chà, tụng có bốn câu như vậy coi như tụng hết kinh Pháp Hoa, thì câu nó nằm trong kinh Pháp Hoa. Thì do khi nào mình tụng hết bộ kinh, hết kinh gì đó, ví dụ như bữa nay mình tụng cầu siêu này, tụng cầu siêu xong mình nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trở thành Phật đạo, thế là mình nghe hết kinh Pháp Hoa, tụng hết kinh Pháp Hoa rồi. Nghe một bài tụng bốn câu của kinh này mà trong khoảng khách khởi tâm tán thán thì ta cũng thọ ký sẽ đắc đạo vô thượng chính chân. Phải biết người đó trong quá khứ đã từng hầu hạ trăm ngàn Đức Phật, đã theo trăm ngàn ước Đức Phật phát tâm được nguyện. Tức là không phải là một đời một kiếp mà, hoặc là mới vô gặp một cái mình dính liền đâu quý vị. Thì hôm trước mình nói hoài phải không? Tức là ví dụ như quý vị ở đây mà vô được cái đạo tràng Pháp Hoa mà chịu khó mà tụng kinh vậy, tức là quý vị trồng cái gốc lâu đời lắm rồi, kiếp trước, đời trước, mấy trăm mấy ngàn đời trước không chừng là quý vị đã từng làm ông sư, đã từng làm cái gì rồi mình cũng biết đâu, chứ không thôi chịu không nổi đâu, nghe một cái đâu không chịu nổi. Giống như hôm trước tôi có kể quý vị phải không, hôm mà tôi còn trẻ trẻ chút xíu đưa cuốn kinh, nói trời ơi cuốn này còn thua chuyện Thầy Thiên đó, Thầy Thiên còn hấp dẫn hơn đó. Giờ mình bị vậy mà bây giờ mình dính luôn. Những bậc như thế vì thương xót chúng sinh nên đời sau cũng theo kinh này mà họ chỉ đọc tụng dù một bài tụng biên chép trên tre lụa, tức là ghi lại đó, vẫn khắc ghi nhớ mãi không quên, hoặc nghe âm thanh đọc tụng cung kính quan sát liền biết là văn cú cao tột của Như Lai Thánh Tôn, hoặc dùng hương hoa gấm lụa tràng quan phát tâm cúng dường của kinh ấy, chắp tay hướng về kinh cúi đầu làm lễ thì người ấy được gọi là chỗ quy ngưỡng của thế gian. Tức là thế gian phải tôn kính cái người đó, bởi vì người đó tức là cũng như là phát ngôn nhân của Đức Phật, tức là nói ra những lời nói hết, tức là ông photocopy nguyên lời Phật nói vậy, tức là không có khác gì hết. Lại bảo Bồ Tát Dược Vương, nếu thiện nam thiện nữ, trong mình nói là nữa tộc tính từ tộc nữ, nào có thể thọ trì một bài tụng khuyến khích hỗ trợ hoan hỷ khi nghe tên kinh, hoặc được nghe tên kinh rồi học tập tìm hiểu, thì Đức Thế Tôn sẽ lần lượt thọ ký cho thiện nam thiện nữ ấy, tương lai sẽ thành bậc Như Lai chính chân là chính giác, tức là tộc tính từ tộc nữ nữa. Vì sao những ai vâng theo kinh này đọc tụng sao chép xem nghe cúng dường tràn phang hương hoa lụa là và các thứ hương sông, thì phải biết các thiện nam tín nữ, tức là các tộc tín tử tộc tín nữ sẽ thành đạo vô thượng chính chân, sẽ thành Phật. Sau khi diệt độ nếu gặp Như Lai thì sẽ trải tình thương đến khắp chư thiên và loài người, theo sở nguyện của mình mà tâm được tự tại, thường sinh vào cõi người mong muốn diễn nói kinh này. Thế là quý vị thấy giống như bây giờ mà quý vị ngồi nghe đây đâu phải dễ, quý vị ngồi nghe thấy nó kỳ cục quá khó hiểu nhé, thích nghe người thì tức là quý vị phải có cái căn như vậy, trồng cái gốc lành rồi. Vì nếu mà quý vị không từng nghe hoặc không có cái gốc lành như vậy, không thế nào nghe được, bảo đảm quý vị nhé, thiệt đó. Cũng giống như ví dụ bây giờ mà tôi không thích nghe nhạc, mà ông cố nào ông cứ vặn nhạc, ông vặn hoài tôi nghe tôi không thích. Còn ví dụ như người ta thích nhạc thì ở chỗ nào mà có chỉnh là người ta khoái, thành ra nó tập hợp lại chỗ đó. Cũng như bây giờ mình thích Pháp Hoa thì mình nghe chỗ nào có Pháp Hoa mình chạy lại mình hỏi, ô ông thầy nhóm giảng tôi nghe thử coi, chỉ có cái đó chỉ có cho tôi mượn tôi nghe thì còn sao, mình khoái mình thích, còn nếu mình không thích thì thôi chịu không nổi. Người ấy vốn đã lập hành vi diệu, do việc đã làm sẽ sinh vào cõi Phật nghiêm tịnh, thường quan sát nhân duyên để giảng kinh pháp, Phải biết hạng người này thương xót chúng sinh nên sau khi Phật diệt độ sẽ sinh vào chốn này. Nếu có người làm trái với lời dạy của Như Lai thì Thiện Nam tức là tộc Quýnh Tử Nữ sẽ khuyên bảo người ấy làm Phật sự theo và lời dạy của Thế Tôn. Đúng là hành Bồ Tát quý vị thấy không? Tức là thay vì nói ôi tụi bay đồ ma đồ quỷ đi ra chỗ khác đi, mày không tu theo tao thì mày đi ra chỗ khác. Không phải, mà sẽ khuyên bảo người ấy làm Phật sự theo lời dạy của Thế Tôn. Có người giảng thuyết lời dạy của Như Lai nhưng những điều giảng giải ấy nếu chẳng thông suốt thì người ấy tiếp tục tìm hiểu. Quý vị thấy cái này nó khác bản Kumara Thập không? Bởi vì Kumara Thập nó không có nói cái chuyện người này chịu khó tìm hiểu nhất. Chỉ nói là thôi bây giờ nếu mà quý vị nào phổ biến cái kinh Pháp Hoa thì được bao nhiêu công đức. Không phổ biến kinh Pháp Hoa mà là trái lại phỉ báng thì bị phạm cái tội này tội này kia. Chứ còn ở đây thì rõ ràng Ngài Phúc Trúc Hoa Phổ là cái tâm Bồ Tát. Phải khuyến khích người ta. Nếu chẳng thông suốt thì người ấy tiếp tục tìm hiểu nữa. Tức là cái Pháp Sư không phải là cái người mà đứng mà dạy người ta. Quý vị nhớ điểm đó. Bây giờ tại vì mai mốt nhé, quý vị tất cả đây đều là Pháp Sư Pháp Hoa hết. Khi quý vị nghe kinh Pháp Hoa, quý vị đã là Pháp Sư Pháp Hoa. Quý vị sẽ phổ biến cái Pháp Hoa này tới người khác. Tùy theo cái trình độ, tùy theo cái căn cơ và tùy theo cái phương tiện của quý vị. Quý vị đều là Pháp Sư Pháp Hoa, tất cả mọi người đều là Pháp Sư Pháp Hoa. Và khi quý vị là Pháp Sư Pháp Hoa, quý vị không phải là người dạy người ta. Tôi phải nói rõ để quý vị nắm vững cái này, chứ không ngoài mốt là quý vị sẽ bị, tức là sẽ bị vướng, sẽ bị mắc nạn, tức là sẽ bị chướng ngại. Khi mà quý vị nói Pháp cũng vậy. Tất cả công thầy nói Pháp á, chướng ngại là cái đó khi mình nghĩ mình là thầy, mình dạy người ta là sai. Mình phải nghĩ mình là học trò, quý vị đây là giám khảo ngồi, mình trả bài. Tôi đứng đây ví dụ, tôi nói tức là tôi trả bài cho quý vị, thì tôi phải về tôi học cho nó kỹ. Quý vị thấy rõ ràng này, Trúc Pháp Hộ nói rất hay không? Người giảng thuyết mình dạy của ai, nhưng những điều giảng đấy nếu chẳng thông suốt thì người ấy mới tiếp tục tìm hiểu. Rõ rệt không? Tức là phải về mình học hết cái bài rồi bây giờ mình đem trả bài cho quý vị giám khảo. Các ông thầy ngồi ở đây hết nè. Các ông thầy là quý vị là người nghe. Chứ còn cái người mà ngồi mà đứng là cái người thí sinh mà giảng bài thôi. Quý vị nhiều người nghe, quý vị thấy thì độ ông này cũng nói tới đây. Tại sao ông này cũng nói như vậy mà trong cái sách kia nó khác á. Mình lịch sự mình không nói, hoặc là mình không nói thẳng cho thôi. Chứ nhiều khi mình tức quá mình cãi. Nhưng mà rõ rệt là như vậy, thành ra quý vị làm Pháp Sư người ta, quý vị phải có cái tâm niệm như vậy. Thì nó mới thành công được. Chứ nếu không mà quý vị nghĩ là mình giảng cho người ta, vô mình cứ nghĩ, rồi mình thấy cái giảng đó thì nói xin lỗi. Bởi vì cái này kinh nghiệm, quý vị thấy tại sao đấy. Ngày Trúc Pháp Hộ phải nói như vậy, chẳng thông suốt thì người ấy phải tiếp tục tìm hiểu. Giả sử có người tính tình hung hiểm, thường ôm lòng độc hại, chỉ khởi niệm bố nhỏ vị ấy thì tội lỗi khó lường. Tội lỗi khó lường thật ra cái này không phải là tại vì người đó sẽ phạm tội, nhưng mà tại vì cái đó là người ta sẽ thiệt thòi. Quý vị hiểu rõ cái điểm này nó khác với quan điểm xưa. Ví dụ mình nghĩ ở trời, bây giờ tụng kinh Pháp Hoa mà bây giờ nói như vậy, rồi là tội thế này kia, không phải vậy. Nhưng mà rõ rệt là như vậy, người đó sẽ lùi sụt xuống. Và thay vì bây giờ một đời một kiếp sau được gặp được những bạn trí thức, gặp gì thì người ta sẽ không gặp, người ta sẽ gặp thứ bạn xấu. Thế thôi. Nếu trong một kiếp phỉ báng Như Lai, phỉ báng vị ấy thì tội lỗi bằng nhau không khác. Khi vị Thiện Nam tức là Phụng Tử nó giảng kinh này, nếu có trẻ con thọ trì, quý vị đừng nghe đoạn này nhá, rất là hay này. Cái này trong Kumara Thập không có này. Nếu có trẻ con thọ trì kinh ấy, nhưng có bạch y sa môn dùng lời lẽ thô ác nói với chúng, đem điều bất như ý gán cho chúng, khiến chúng nghe lời nói ác cho là thật, rồi sai lầm loan truyền tiếng quá than, thì sẽ mang tội ác giống như có ý hại Đức Như Lai. Thì quý vị thấy hôm trước mà mình nói ở trong cái bản Kumara Thập đó, mình nói về chuyện về ngày Phú Lúc Na phải không? Quý vị thấy rồi tôi có nói là ở bên Việt Nam thì có mấy người mà ta làm mấy chuyện bằng tranh đó. Rồi ta vẽ chuyện ông Phú Lông Na đó, rồi cho ông đi, ông ăn cá, rồi ông về, ông cãi với lại ông Ca Diếp. Bây giờ bên đó nó vẫn có những quyền chuyện bằng tranh, những cái đó tội dữ vô cùng. Bởi vì ông Phú Lông Na là ông mất trước Đức Phật. Không thể nào mà ông về, ông cãi lại ông Ca Diếp nữa trơn. Mà ông đi, ông mất ở cái xứ xa. Bây giờ người ta tìm ra thì ở đâu, ở bên Afghanistan, ở bên Iran, ông mất bên đó. Thành ra, quý vị thấy cái đó tội, nó là cái trường hợp giống như vậy. Tức là nếu mà bây giờ có trẻ con hoặc những đứa nhỏ thọ trì kinh ấy mà hàng bạch y sa môn, tức là người Thiện Nam Thiện Nữ như mình, cư sĩ như mình, hoặc là các ông thầy mà dùng lời lẽ thô ác nói với chúng, tức là dạy như là ôi bạch con nít biết gì ra, hoặc là dạy những cái gì tầm bệnh bã thì không được. Nếu Thiện Nam Thiện Nữ, tức là Phật Tử Nữ nào họ chỉ đọc tụng kinh này mà không du hóa giảng thuyết cho người khác thì sẽ có lỗi. Thật ra không phải cần phải du hóa giảng thuyết, giống như bây giờ quý vị nói là có người nào nói bây giờ đời quý vị phải đi cái bằng đi hành hương gì đó phải không, bên Ấn Độ thì nó bao nhiêu lần, bao nhiêu chỗ tứ động tâm với bát động tâm gì đó, thì tôi nói xin lỗi quý vị, hoàn toàn Đức Phật không có dạy cái chuyện đó đâu. Cái chuyện đó là sau người ta chế ra thôi. Bởi vì bây giờ quý vị có phương tiện, quý vị còn đi được. Chứ nói xin lỗi, bây giờ người Việt ta ở Việt Nam người ta cũng đã khó đi, chứ còn cái thời mà Đức Phật nó đi ra khỏi cái làng đó khó, chứ đừng nói mà đi mà bao nhiêu chỗ như vậy. Thành ra chuyện không phải không du hóa giảng thuyết cho người khác thì sẽ có lỗi, tức là không có phổ biến cái pháp hoa ra, tức là cái Phật tính ra. Nếu có thọ trì kinh này thì phải dùng y phục, thức ăn ngon, hương hoa, đèn lửa, chân châu tốt đẹp, tức là những ngọc quý, và cúng dường tôn phụ các thiện nam thượng hữu ấy là bậc đại hảo, tức là tộc những tử dụng những nữ xứng đáng được đảnh lễ. Vì sao? Chính vì có thể một lần được nghe kinh điển này, nếu ai nghe kinh điển này mà cúng dường thì do đó sẽ có chí nguyện vô thượng thánh chân, tức là cúng dường cái kinh pháp hoa, tức là cúng dường cái Phật tính. Chứ quý vị đừng có nghĩ là đi cúng dường cái cá nhân. Mình học rồi, y pháp bất y nhân ấy. Khi ấy Phật nói về tụng, tức là lặp lại phần trên thôi. Nếu muốn trụ Phật đạo, chí ngưỡng mộ công đức, nên cúng dường những ai đã thọ trì kinh này. Nếu ưa pháp không tuệ tùy hỷ theo nghe pháp, nên thọ trì kinh này và cúng dường người trì, người nói kinh pháp này, thương xót các chúng sinh lên lớn tiếng giữa cõi đời đến giáo hóa muôn loài. Nếu ai trì kinh này chọn đời luôn tinh tấn, tâm dũng bánh tự đến, thương xót các chúng sinh, muốn sinh đâu tùy ý, rốt sau phải cõi đời, tức là cái hành Bồ Tát. Theo duyên ấy được gặp kinh điển tối thượng này và sẽ được cúng dường hương hoa của trời người, y phục và tàng lộc thường cúng cho pháp sư, luôn kính người ấy như cung kính Phật, chắp tay làm lễ thánh đạo tự nhiên. Vào đời sau chót gặp được kinh này, Phật diệt độ rồi, thọ trì độc tục phải luôn cúng dường như tôn phục Phật, các loại đồ ăn đầy đủ vị ngon, phòng ốc giường nằm vô số y phục. Cái phần này là trùng tục thôi, thành ra mình đọc cho lẹ. Một lần được nghe cung phục như thế, người ấy sẽ được như lai thọ ký, ta khiến vị ấy sinh vào nhân gian đến đời sau cùng. Gặp được kinh này, giả sử người nghe biến chép họ trì, thì ngay khi ấy Phật hiện trước mặt, phỉ báng Như Lai chọn cả một kiếp, trong lòng ôm hận, sắc mặt biến đổi. Sắc mặt biến đổi tức là cái mặt người chủ đó. Kẻ ấy liền gặp vô số hỏa vương, giả sử có người họ trì kinh này rồi phân biệt nói và vì người giảng giải, tức là tùy theo cái căn cơ của người ta mà giảng một thứ khác nhau, tức là nó không phải dùng một thứ hết. Trình độ người ta chưa tới thì mình đừng có nói cái chuyện cao quá, người ta lé mắt cái chuyện mà ai phỉ báng không thật nhé. Quý vị thấy muốn là cho lé dễ hỏi, bây giờ quý vị ngồi lên thuyết pháp mà quý vị thấy có bộ muốn dịch lé thì cứ nói hình như hạ, hình như thượng, không ai hiểu cái gì chứ, là khỏe gì phải không, là ta sợ muốn chết. Thì bọn người này hồi tội còn nặng hơn, không thể kể xiết. Giả sử có người hiện tiền khen Phật, hai tay chấp lại, chọn trong một kiếp thanh tịnh trí thành, tôn vinh Phật đạo, ước trăm ngàn vạn, người nào tán tụng các người pháp sư, khởi tâm hoan hỷ, người ấy được phước chẳng thể cùng tận. Do đã tán dương đức bậc trí sáng, người ấy được phước hơn hẳn người trên. Rồi có người đến cúng dường người học ở trong 18.000 muôn ức kiếp, người ấy cúng dường món ăn chân quý, hương hoa cõi trời, nhẹ mềm đẹp đẽ. Trong vô số kiếp 18.000 muôn vui vẻ hòa nhã, chịu khổ hiến cúng. Nếu có một lần nghe được kinh này được vui lợi ích không gì sánh kịp, Phật bảo Bồ Tát được vương. Ta đã có lần tuyên bố là kinh điển mà ta đã nói trước, sau nhiều vô lượng kinh điển vừa nói và đang nói cũng rất nhiều, so với tất cả các pháp thế gian thì danh vị rõ ràng bao quát, cao cả đệ nhất. Những người không tin, không ưa trong pháp thiên hạ đối với Như Lai chính xác, không hủy hoại được chúng ở trong chỗ vắng, theo dình hại pháp sư thọ trì kinh này, nhưng được oai lực của Như Lai hộ trì nên chúng không thể phá hoại được, chính là nhờ đời trước đã từng được nghe kinh này. Cái này thì nó giống ở trong kinh Diệu Pháp Biên Hoa bản Kumala Thập nữa, thì mình sẽ không nói cái chi tiết của nữa. Cái này nó dễ thôi, có chỗ nào mà nó không giống hoặc nó hơi khác chút xíu thì mình mới nói thôi. Còn nếu không thì quý vị về, quý vị xem lại cái bản Diệu Pháp Biên Hoa, mình có giảng rõ trong đó rồi. Đức Như Lai hiện còn có người nghe kinh này, nhưng phần nhiều phỉ báng, huống là sau khi Như Lai diệt độ khó mà gặp được, thì rõ. Tức là Đức Phật cũng như là khuyến khích người ta thôi. Tôi là Phật nhưng mà còn bị phỉ báng, ủng hộ là người ta. Thành ra quý vị mà con đi phổ biến kinh pháp hoa mà có bị người ta chống đối thì nó là chuyện thường. Quán thấy thiện nam tín nữ như thế, các Đức Như Lai hiện tại thế giới khác đều chiếu cố, tức là các ngài sẽ phụ giúp cho quý vị. Cái này quý vị nào mà thọ vào tất giới thì quý vị hiểu liền. Lúc mà quý vị thọ vào tất giới thì quý vị nhận xin lãnh gì, quý vị nhớ không? Quý vị xin nhận lãnh Thích Ca làm hòa thượng, xin nhận lãnh Văn Thù Sư Lợi làm yết ma, và nhận lãnh Bồ Tát Di Lặc làm giáo thọ, mười phương Phật là tôn chứng sư, và tất cả các Bồ Tát trên mười phương thế giới là bạn lữ. Kinh khủng quý vị thấy không? Rồi xong cái ông giới sư mới hỏi quý vị đã là Bồ Tát chưa? Quý vị trả lời sao? Phải. Thế cho quý vị là Bồ Tát rồi, quý vị đã thọ giới Bồ Tát rồi, là quý vị lãnh cái giới Bồ Tát mà tất cả mười phương chư Phật đều ủng hộ quý vị hết. Tất cả các Bồ Tát đều ủng hộ quý vị. Thần thân điều đó đó, cứ phải dần. Thành ra quý vị thấy, ở đây mới nói các Đức Như Lai hiện tại ở thế giới khác đều chiếu cố, do tự thân ghi nhớ những pháp đã được nghe nhờ sức tin tưởng, sức thiện căn, sức chí nguyện nên họ được ở một chỗ trong nhà Như Lai. Đó là do cùng loại phúc đức nên được như thế. Cầu nước cam lộ của Như Lai là chọn niềm tin vào tay Phật, đó chính là do hành nguyện đời trước mà đạt được. Sau khi Phật diệt độ, nếu có người tin tưởng kinh chánh pháp hoa này mà thọ trì, sao chép cúng dường làm theo vì người khác giảng thuyết thì phúc đức cũng bằng như thế. Phật bảo Bồ Tát được vương, nếu có người thường giảng dạy sao chép đọc kinh này thì ở chỗ người ấy nên lập chùa thờ Phật, dùng nhiều châu báu xây dựng cho cao rộng to lớn chùa thờ Phật, tức là cái stupa, tức là cái tháp đó. không cần phải sợ nhờ phải thờ xá lợi Phật. Quý vị nhớ cái này giống hệ trong bản Kumara Thập á. Vì sao? Vì trong ấy đã chứa tất cả xá lợi của Như Lai, tức là rõ rệt ở trong bản Kumara Thập, tức là cúng dường cái xá lợi Phật không phải là những cái cục hòn hòn của Đức Phật, mà cái vật đáng cúng dường đó là kinh quyển của Đức Như Lai, tức là cái lời dạy của Đức Như Lai. Nơi nào có nói kinh pháp này thì nên phúng tụng ca bình sao chép trên tre lụa thành quyển kinh, rồi nên cung phụng như là chùa Tháp Phật, hướng về làm lễ cúng dường tất cả hương hoa, các loại hương thơm, hương sông, đờn cầm đờn sắc, là cầm sắc không hầu, không hầu tức là cái đàn mà không có cổ, giống như đờn tranh. Hôm trước mình học bản Kumara Thập mình nói rõ, bây giờ khỏi nói lại. Chàng phan lọng gấm, nếu có chúng sinh nào muốn có chùa Phật để cung kính lễ bái, tức là làm tháp Phật nữa, thì nên gần gũi kinh pháp vô thượng này, lại bảo Dược Vương có nhiều Bồ Tát xuất gia hành đạo và phàm phu bạch y hành pháp Bồ Tát không thể gặp được kinh điển ấy để đọc tụng sao chép cúng dường. Có vị hành hạnh Bồ Tát hiểu rõ quyền nghi, giả sử được nghe cảnh giới Phật, pháp hạnh và việc làm của Bồ Tát mà tin tưởng ưa thích, thâm nhập pháp ấy diễn đạt rõ ràng, liền nhận được sự cúng dường ở trên tòa ngồi sắp đặt đến đạo vô thượng chính chân. Nếu có người gặp Bồ Tát ấy thâm nhập ý nghĩa này thì phước đức không thể kể xiết. Ví như một người quá khát tìm nước, cái này cũng giống như bản Kumara Thập, quý vị, tức là đào xuống dưới rồi gặp nước á, đào càng ngày càng sâu, tinh tấn lúc đầu thì chưa thấy, sau cứ cố gắng thì được hoài. Bỏ nơi đất bằng mà đào tìm nước nơi gò cao, ngày ngày ra công đào sới nhưng chỉ thấy đất khô, trải qua nhiều ngày tháng nhưng mạch nước ngầm vẫn xa xăm nên không có nước. Lại vào thời gian khác người ấy đào đất rất sâu mới thấy nước bùn dơ bẩn không thể uống được. Người ấy phải làm sao? Người ấy không chán nản, đào xuống thêm nữa thì có nước. Khi ấy người kia thấy hiện tượng tốt thì không còn hồ nghi, không còn do dự nữa, tự nhủ: ta bỏ công sức trải qua ngày tháng, bây giờ mới được gặp nước. Cũng như vậy, này Dược Vương, nếu có Bồ Tát nghe kinh điển này mà không thọ trì đọc tụng học hỏi thì cách đạo vô thượng chánh chân còn rất xa vậy. Những vị tu tập Bồ Tát hành ấy nếu nghe kinh chánh pháp hoa này mà đọc tụng chuyên cần tu tập, tâm luôn ghi nhớ và theo đó thực hành thì mới mau thành tựu quả vị tối chánh giác. Thì hôm trước mình nói là hầu hết cái kinh đại thừa là kinh về Bồ Tát đạo, mà hai cái kinh mà mình cần học nhất đó là cái kinh này và kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm thì nó khó, cái này mình học thì nó dễ hơn. Thì cho tất cả cái một người tu hành Bồ Tát nó nên học cái kinh pháp hoa. Tất cả Bồ Tát nếu có vị nào không chịu thọ trì đọc tụng tu hành kinh này thì không thể đạt được đạo vô thượng chánh chân thành bậc tối chánh giác. Vì sao? Trước đây ta đã từng tuyên bố thế này: nếu có người không ưa thích kinh này thì còn cách các đức Như Lai rất xa. Kinh này là đầu mối của đạo pháp, là cội nguồn trí tuệ thành tựu cho chư Bồ Tát. Nếu có Bồ Tát nghe kinh này kinh hãi sợ sệt và không ưa thích thì nên biết vị ấy là Bồ Tát sơ học. Cái này giống như bản Kumara Thập. Kumara Thập thì nói là vì hết thầy Bồ Tát đều do ở nơi kinh này mà thành được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu không kinh sợ thì đó là vị tu hành Bồ Tát đã lâu, tức là Bồ Tát sơ phát tâm ấy, thì nghe thì sợ. Nhưng mà cái người nào đã có hành Bồ Tát tu lâu ngày ấy, thì sẽ không sợ. Mà thanh văn gặp được kinh pháp này mà kinh hãi sợ sệt thì kẻ ấy là tâm kiêu mạn phóng túng. Cái này ở trong bản chữ Nho của nó là kiêu mạn tứ. Kiêu mạn tứ, kêu hôm trước mình nói rồi, quý vị nhớ là ngài Trúc Pháp Hộ không nói cái chữ tăng thượng mạn. Ở trong bản Kumara Thập ấy, thì nói là kẻ đó là người tăng thượng mạn. Tăng thượng mạn thì tức là chưa chứng nó đã chứng. Còn ở trong này ấy, thì ngài Trúc Pháp Hộ thì nói kiêu mạn. Kiêu mạn là hai cái, quý vị nhớ không? Trước mình học chữ thức học mình nói rồi. Tức là kiêu nó là tiểu phiền não, mạn là đại phiền não. Thì trong cái thập tiểu phiền não đó thì kiêu, còn cái mạn nó là một trong cái lục đại phiền não, một trong sáu cái phiền não lớn. Mà cái người này là vừa kiêu vừa mạn nữa, thì đó là tội nặng. Phật nói với Dược Vương, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có Bồ Tát Đại Sĩ, Bồ Tát Đại Sĩ tức là cái Bồ Tát lớn, giống như mình nói là Đại Sĩ Quán Âm, Quán Âm Đại Sĩ, Phổ Hiệu Viên Thông gì đó, Đại Sĩ tức là Bồ Tát lớn, chứ Bồ Tát con thì không gọi được là Đại Sĩ. Muốn đem kinh này nói cho bốn bộ chúng thì phải mặc áo Như Lai, ngồi tòa sư tử của Thế Tôn, sau đó mới tuyên thuyết kinh này cho bốn bộ chúng. Quý vị thấy cái đoạn này nó khác cái bản Kumara Thập ở chỗ là ở đây chỉ có ba phần thôi. Không? Trước mình nói là ở trong bản Kumara Thập ấy, thì nói là vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Thì trong thì không có nói tới cái ngồi vào nhà Như Lai. Nhưng mà không phải thiếu, bởi vì tới lúc một phần trùng tụng ở dưới này á thì nói rõ như vậy là vào tòa Như Lai nữa. Bởi vì thật ra cái vào tòa Như Lai hay lắm quý vị. Ông Trúc Pháp Hộ thì ông rất là giỏi, ông là Bồ Tát, tỳ kheo Bồ Tát, thì ra ông thấy rõ. Ở trên này nói là nếu có Bồ Tát Đại Sĩ muốn đem kinh này nói cho bốn bộ chúng thì đã là Bồ Tát rồi, thì phải vào nhà Như Lai rồi. Tức là cái người mà thực hành Bồ Tát là đã vào tòa Như Lai. Và tòa nhà Như Lai là gì? Là khởi tâm từ bi đối với tất cả chúng sinh. Mà tất cả Bồ Tát là đều đã khởi tâm đại bi với tất cả chúng sinh. Còn nếu mà nói cho hàng thanh văn đó, thì phải thêm cái phần vô cho người ta, bởi vì lúc đó thì người ta mới hiểu được. Chứ còn nếu mà nói với Bồ Tát thì nói cái đó là bằng dư, bởi vì tứ hoàng thệ nguyện của Bồ Tát là luôn có cái chuyện đó rồi. Thành ra ở trong cái phần trên văn trường hàng này, nó là ngày Trúc Pháp Hộ chỉ nói chỉ có hai cái, thì quý vị đừng có nghĩ là nó thiếu. Nó không thiếu. Tới lúc mà trùng tụng dưới này thì ngài sẽ nói cho rõ. Ngồi tòa sư tử của Thế Tôn sau đó mới tuyên thuyết kinh này cho bốn bộ chúng thế nào là mặc áo Như Lai, đó là tâm nhẫn nhục nhu hòa an ổn, như vậy gọi là mặc áo Như Lai. Các thiện nam, tức là tục chúng tử, phải tu tập tâm ấy, thế nào là ngồi tòa sư tử của Thế Tôn, hiểu rõ tất cả pháp đều là không tịch, an trú vô tướng vô nguyện, đó gọi là ngồi tòa sư tử của Thế Tôn, tức là trong bản Kim Ma La Thập nói là nhất thiết pháp không. Thì quý vị thấy nó giống hệt bản Kim Ma La Thập á. Các thiện nam, tức là tổng chúng tử, không có thiện nam đâu, phải an trụ vào chỗ ngồi như thế rồi mới đem kinh pháp này rộng nói phân biệt cho hàng tỳ kheo ni, u bà tắc u bà di, tức là chỗ này là tộc tính tử nữ, trời rồng quỷ thần, tức là tám bộ tâm vị ấy dũng mãnh không khiếp nhược, chỉ theo đạo lớn giảng bày cho bốn chúng. Vị thiện nam, tức là tộc tính tử, nếu ở thế giới tại phương khác hóa làm người và quyến thuộc hay tỳ kheo ni, thanh tiến sĩ, thanh tiến nữ, chứ không phải u bà tắc u bà di, truyền bá pháp này, nhưng nếu có người nghe mà không ưa thích thì ta liền làm cho họ vui vẻ, khiến họ ưa thích. À, hay lắm quý vị, tức là Đức Phật sẽ giúp đỡ. Nếu ở chỗ vắng vẻ đồng trống có trời rồng kiệt lạc hóa tu luân ca lu la trên là la ma hu lạc, ta sẽ sai hóa nhân nói kinh pháp cho họ, tức là những người nào hiện hóa hiện ra, tuy ta ở quốc độ khác cũng tự hiện thân khiến cho mọi người trông thấy. Nếu người thọ chỉ kinh điển này mà chẳng nhớ hiểu nghĩa kinh, quên mất thứ tự, thì ta sẽ khiến cho người đọc tụng học hỏi nương vào oai thần của ta mà thấu đạt được thứ tự ý nghĩa. Cái này thì quý vị nhớ bản Kim Ma La Thập mình nói rõ hơn phải không? Giống như mình kể cái chuyện mà ông thiền sư ông ngồi ông giảng kinh mà đá cũng gật đầu, ông giảng kinh mà trong đó ông giảng không có ai nghe, nó ông xếp đá giảng cho nó, ông giảng tới đâu mấy cục đá cũng gật gù nó hoan hỉnh với ông. Quý vị nhớ chuyện đó gì không? Đọc một trong mấy chuyện thiền nó thì có, nhiều khi quý vị nói chắc trời mấy ông này ăn nhầm cái gì uống, không phải, mà sự thật là như vậy, là Đức Phật hóa nhân những cái hạng đó là nó hóa tới để mà nó ủng hộ. Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói kệ, bây giờ hết giờ nhưng mà thôi bây giờ mình nói hết cái phần tụng tụng gì cho nó hết cái phần này luôn. Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói kệ, dứt bỏ hết khiếp nhiều nên lắng nghe kinh này, pháp này khó gặp được, người tin cũng khó gặp, như người muốn tìm nước đào tìm ở gò cao, dù luôn luôn gắng sức chỉ thấy đất khô thôi. Vì ấy thấy tự nghĩ nước ấy còn rất xa, tiếp tục đào sâu xuống lại gặp đất khô cằn, sau đó đào càng sâu dần thấy đất ướt liệt, khi đó lòng hết nghi nay đã gần tới nước. Ai không nghe kinh này chẳng thường luôn tu hành, người ấy cách xa đạo, cách tuệ Phật cũng thế. Kinh này rất sao vời, rõ các việc thanh văn, nghe kinh tối cao này, nghe rồi suy nghĩ nghĩa thì được gần đạo lớn, người trí thành thánh tuệ, thánh tuệ cho Đức Phật. Giống như đất thấy ướt mới biết là có nước, nên vào nhà của Phật, quý vị thấy rõ rệt trong này nè, nói rõ rệt cả ba cái nhá. Nên vào nhà của Phật, mặc áo của Như Lai, ngồi thánh tòa Như Lai, tức là ba cái đủ. Người trí nói điều này, lòng từ là vào nhà, nhẫn nhu hòa là áo, hiểu không và sư tử. Thì cái bản chữ nhỏ của nó là đương nhập ư Phật thất, bị phục Như Lai y, tức xứng ngộ thánh tọa, vào nhà Như Lai nhập ư Phật thất. Thành ra bây giờ mình mở ngoặc chỗ này, bởi vì quý vị hiểu lầm cái chữ Phật thất. Thật ra không phải quý vị đâu, nhưng mà nhiều người ngoài người ta không hiểu cái chuyện đó. Phật thất tức là cái nhà của Đức Phật, chứ không phải Phật thất tức là mình ngồi mình niệm Phật 7 ngày. Tại vì trong kinh A Di Đà thì nói nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, kỳ nhân lâm mạng trung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại chỉ diện. Rõ rệt phải không? Tức là dù là một ngày, dù là hai ngày, dù là ba ngày, dù là bốn ngày, dù là năm ngày, dù là sáu ngày, dù là bảy ngày, mà mình niệm A Di Đà Phật, mình niệm danh hiệu A Di Đà mà nhất tâm bất loạn, tức là tâm không loạn động, thì tới lúc mình mất là Đức Phật A Di Đà và các thánh chúng đến để mà lãnh mình đi. Rõ rệt phải không? Đâu có phải nói là bảy ngày. Chứ bây giờ quý vị niệm mà chưa đủ bảy ngày, mới có sáu ngày rưỡi chết ngắt đứt hơi thở thôi, không được lên sao? Không phải chữ đó. Chữ Phật thất, cái chữ nho của nó, thất là cái am, cái nhà, chứ không phải thất là số 7. Quý vị thấy không? Thấy giờ ở đây nó rõ rệt này, nên vào nhà của Phật mà áo của Như Lai đương nhập ư Phật thất, bị phục Như Lai y là như vậy. Thì nếu quý vị có nhập Phật thất là quý vị như vậy thôi, tức là quý vị thọ của thất giới thì là quý vị nhập Phật thất liền. Rồi nói không sợ sệt, bị dao ngói đá đánh, bị người khác nhục mạ, vì để nói pháp này ta đều nhẫn lời ấy. Dạo trong ngàn nước cõi thân ta vẫn kiên trì, số kiếp chẳng nghĩ bàn, vì chúng sinh phân biệt, sau khi Phật diệt độ, vì chúng trừ oán kết, khiến nhiều các hóa nhân để nói kinh điển này, tỳ kheo ni thiện năm, thiện tín năm và nữ, tức là cái này tổng tính từ nữ, nên cúng những vị ấy và những vị đến nghe đã gậy đánh mắng nhiếc cung hận nói lời ác, nếu có điểm giữ này hóa nhân sẽ dân dậy. Quý vị thấy tức là cái lời nói cũng là như nói thì các ngài long thần hộ pháp đó tới mà chỉnh trị phải không? Sự thật là không phải vậy. Mình đúng ra mình hiểu đó, tức là nếu mà mình không tin tưởng vào cái này thì mình sẽ đi theo điều ác, mà mình đi theo điều ác thì chúng ác nó lôi mình theo, dễ ỏ gì đâu. Mình không theo Phật thì mình theo ma, có thế thôi. Đi theo ma thì ma nó sợ mình, ma nó ủng hộ quý vị chứ không phải dần đâu à. Theo Phật thì Phật độ, mà theo ma, ma nó độ chứ, chứ đâu phải nghèo đâu. Trời ơi, theo ma nó giàu lắm á. Giả sử một mình phúng tục và tu tập chẳng bị tiếng hung dữ đến thẳng chốn an tịnh, Tại đó người ấy tu ngày đêm chỉ một mình, ta sai người đến cùng làm bạn thuyết kinh này. Người ấy biện tài không gì vướng mắc, nhiều tài thấu rõ thuận theo các pháp, khiến người hân hoan, ước trăm ngàn vạn giống sự kiến lập của chư Phật Thánh. Giả sử có người chẳng nương pháp ấy thì gọi họ là các nghịch Bồ Tát, tức là nghịch hạnh Bồ Tát. Thế cho quý vị thấy, người ta ủng hộ mình thì tốt, mà quý vị mà thấy người ta chống đối lại mình thì đừng có nghĩ là cái đó là đồ ma, đồ quỷ, đồ yêu, nó lại phá chùa. Không phải, mình phải nghĩ là cái đó là nghịch hạnh Bồ Tát. Cái ngày đó hóa hiện cho quý vị, thành ra xong phần tháp bảy báu này, người học du hành hoặc ngồi tại chỗ được thấy chư Phật như cát sông Hằng, đó là hết cái phẩm này. Tuần tới là mình sẽ học qua cái tháp bảy báu, tức là cái hiện bổng tháp. Hiện bổng tháp thì cho quý vị thấy hôm trước mình nói là trong cái bản chúc pháp hộ đó là chỉ có 27 phẩm, không có cái phẩm Đề Bà Đà Đa gì, không có phẩm Đề Bà Đà Đa, nhưng mà cái kinh của ngài chúc pháp hộ, bản chúc pháp hộ đầy đủ kinh hết, không thiếu, ngược lại còn dư thêm nữa. Bởi vì cái phẩm tháp bảy báu này, phẩm 11, quý vị học quý vị sẽ thấy cái phẩm này là phẩm số 11 của kinh Kumara Thập, tức là hiện bổng tháp, cộng thêm cái phẩm Đề Bà Đà Đa, hai cái phẩm đối gộp là một. Dễ hiểu hả? Tức là nó khác ở cái điểm đó thôi, tức là phẩm 11, 12 của cái bản Kumara Thập thì gộp lại thành cái phẩm 11 của bản Trúc Pháp Hộ, và cái phẩm 22 phẩm Trúc Lụy đó của bản Kumara Thập đó thì đem xuống dưới cùng thành ra phẩm 27. Thành ra cái bản Trúc Pháp Hộ chỉ có 27 phẩm, nhưng mà kinh không thiếu. Và cái phần này về sau quý vị thấy, lúc mà Long Vũ thành Phật hay là lúc Đề Bà Đà Đa cũng hơi khác cái bản Kumara Thập. Nó khác mà có lý do nữa. Thôi, tới đó thì mình học tiếp. Bây giờ mình chắc lại được hướng. Nguyện đem công đức này hướng về các tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.